Chuyện Cửa Thiền của Minh Đức, chiều Tâm Ảnh. Tiếp theo, CD thứ hai. Chúng sanh có bao nhiêu bệnh, giáo pháp có bao nhiêu diệu dược? Bạch Thầy, chúng sanh có 84.000 phiền não, pháp của Phật có 84.000 pháp môn. Còn kể sơ cho Thầy nghe, đó là những phiền não gì? Bất Đạt Đắc, con có nhớ một số phiền não như ái, sân, si, hung dữ, thù oán, bạc ơn, kiêu căng, ganh tị, bỏn sẻn, giả dối, phản phúc, ngang ngạnh, ngã mạn, giải đãi, hôn trầm, phóng tâm, vân vân. Ngoài ra còn có những phiền não thuộc pháp tà vậy: lầm lạc, trầm luân, chìm đắm, chấp thủ, vân vân. Vậy là tạm đủ. Nhà sư gật đầu. Còn gì là thuốc? Liễu Minh đáp: Bạch Thầy, nói tóm lại là 37 phẩm trợ đạo, có thiện pháp, 10 pháp ba la mật, tứ vô lượng tâm, vân vân. Đúng rồi, nhưng các con hãy cho ví dụ bệnh và thuốc như thế nào? Bất Đạt Đáp: Tương tự ví dụ gai lẽ gai, như tham là bệnh, bố thí là thuốc, sân là bệnh, từ bi là thuốc, si là bệnh, trí tuệ là thuốc, chấp thủ là bệnh, xả là thuốc, loạn tâm là bệnh, định là thuốc, ganh tị là bệnh, hỷ là thuốc, vân vân. Đúng thế, nhà sư gật đầu. Tùy bệnh cho thuốc, nhưng phải đúng bệnh, đúng thuốc. Thuốc cũng phải uống đúng liều lượng. Thuốc bổ mà quá liều thì trở thành độc dược. Độc dược mà biết sử dụng cũng cứu chữa được bệnh. Cho nên bất hòa là bệnh, hòa là thuốc. Nhưng hòa cũng biết hòa đúng lúc, đúng khi, đúng người, đúng chỗ. Nếu không, cái hòa ấy sẽ đưa đến những tệ hại mà chúng ta đã thấy ở trên. Cho nên pháp có hay thì pháp có dở. Hay đối với người có trí biết sử dụng, dở đối với người ngu không biết sử dụng. Người giải thoát, giác ngộ ở trên đời, họ thường tùy nghi, biết sống thuận pháp, tùy pháp. Đã giải thoát giác ngộ rồi thì họ sống hợp với đạo vậy. Người chưa giác ngộ giải thoát, dù có làm hữu ích cho đời thế nào, cũng chỉ hưởng được phước báu nhân thiên mà thôi. Các con đã hiểu chưa? Cả ba cùng cúi đầu đáp: Dạ, thật là hay, thật là thấm thía. Nhà sư mỉm cười hài lòng. Khi các con cắt chế đu đủ làm 4 phần, nghĩa là từ tướng hòa, nhưng vì kính trọng thương yêu Thầy mà các con đem dâng hết cho Thầy, là các con đã bỏ tướng hòa để đạt tâm hòa. Thầy lại từ tâm hòa mà xuống tướng hòa. Khi trả lại 3 phần đu đủ cho các con, các con lại từ tướng hòa đem trao hết cho bất ác để đạt cái tâm hòa. Tướng trở lại tâm, tâm trở lại tướng. Thì ra tướng và tâm cũng chỉ là tương quan đối đãi để cho chúng ta học được bài học giác ngộ giữa cuộc đời này. Cho nên kẻ biết pháp tương đối thì cứ tùy nghi mà sử dụng, không còn chấp trước bên này, không còn chấp trước bên kia. Ấy gọi là bỏ bè, bỏ tương đối. Ấy là người đã qua sông, đã đáo biển ngạn vậy. Của Huyền Không, Hải Vân Lăng Cô, 1977. trên đường du hóa. Gần nửa đêm, bất ác không ngủ được, chú chằn chọc thao thức mãi vì mấy con cá quẫy lộn trong thùng. Giường bên kia, nhà sư đang đọc sách với ngọn đèn dầu tù mù. Nhà sư hỏi nhỏ nhỏ: "Sao mà còn chăn trở hoài vậy?" Bất ác thở dài thường thượt: "Bạch thầy, độ ai chứ độ gia đình thật là khó quá. Đối với mọi người thì con vẫn là đứa bé ngủ nghịch, ham chơi. Con thực không thể lớn trong mắt họ. Nhất là mẹ con, thứ đến là anh chị trong nhà. Con mãi là thằng út, hỉ mũi chưa sạch, mỏ ép chưa hết cứt châu." Nhà sư cười khẽ: "Thì con cũng đã lớn với ai đâu. Con vẫn là chú Điệu, bé tí hon trong mắt thầy đó mà." Giây lâu, nhà sư ngồi dậy, nói tiếp: "Như vậy là con phải lớn mãi, lớn hoài, lớn với giới đức, trí đức, mình đức của mình, lớn với vô tham, vô sừng và vô si của mình. Chuyện cứu độ gia đình, con hãy ít nói năng, chỉ nên thể hiện nơi hành động, nơi đời sống. Con phải sống tri túc, dễ vui, hòa nhã, vui vẻ và giản dị. Phải biết kính trọng, lễ độ, thương yêu và thông cảm với mọi người. Sống hòa với mọi người, nhưng đừng đánh mất mình bởi mọi người. Do vậy, khi mềm, khi cứng, phải sức linh hoạt. Lắm lúc cũng cần một vài thái độ cương quyết, dứt khoát về một số việc nào đó, như việc ác, hủ tục mê tín dị đoan của người khác. Con làm được vậy, sống được vậy, thì ai dám chê con là nhỏ bé nữa?" Bất ác nhũng nhặn đáp: "Con sẽ nghe lời thầy dạy, hành động tạo sức mạnh cho lời nói. Lời nói có được sức mạnh là do đời sống có giới, có trí. Con hiểu rồi, con sẽ cố gắng." "Ừ, tất cả hành động phải biết dựa theo trí tuệ và từ bi, bao giờ cũng với tâm thái bén nhạy, trong sáng và định tĩnh, để nhìn ngắm vấn đề và giải quyết vấn đề." Bất ác chợt ngồi dậy: "Bây giờ con hiểu là con phải làm gì với mấy con cá rồi." Nhà sư cười khẽ: "Đúng vậy, thấy việc gì hợp với từ bi vô ngã, trí tuệ vô ngã là làm ngay, không do dự, không phân vân lưỡng lự." Bờ sông rất xa nhà, bất ác âm thầm làm việc trong đêm. Khi nghe được tiếng cá quẫy đuôi giữa dòng sông rộng, chú mới nở được nụ cười hồn nhiên và sung sướng. Nhà sư chờ bất ác ở đầu ngõ, thấy chú với những bước dài săn sái thì đã hiểu chuyện gì, bèn nói: "Từ lâu con mới chỉ không làm điều ác." "Bất ác, bây giờ con đã biết làm thêm việc thiện, con đã biết tổ túc cái thiếu sót cho công hạnh của mình." Đêm mùa hè, trời rất mau sáng. Nhà sư vừa mới ngồi thiền một lát thì gà đồng quê đã đua nhau gáy vang rừng. Tiếng người giục trâu ra đồng, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng chó sủa, tiếng heo kêu từ chỗ này nơi kia vọng lại, tạo nên một âm thanh in ẻ, thanh bình. Nhà sư vừa mở mắt, thò chân xuống giường tìm đôi dép, thì bất ác đã mang chậu nước và khăn sạch đứng một bên. "Vì con mà thầy phải một đêm thức trắng." "Không có gì đâu con, sức khỏe thầy còn tốt. Vả lại, đôi khi nghĩ đến sức khỏe của mình thái quá dễ sinh những thói hư tật xấu, sinh ra mê đắm cái thân." "Dạ, con hiểu bạch thầy." Lát sau, nhà sư mặc y ôm bát, chào mọi người trong gia đình, xin từ giã. Người mẹ nói với bất ác: "Ố, má đã chuẩn bị món ăn sáng, con hãy dâng thầy điểm tâm, rồi hẳn lên đường." bức ép, nói với giọng ẩn ức trong lòng: "Thưa má, thầy con dùng nó rồi." Người mẹ ngạc nhiên: "Dùng rồi, dùng bao giờ?" Bức ép có vẻ hờn mét: "Thưa má, thầy con đã ăn no. Cái đau khổ của chúng sanh đã ăn no cái tâm địa si mê độc ác của con người. Suốt đêm thầy con đã ăn no những thứ đó." Người mẹ hạ thấp giọng, hai mắt mở lớn: "Út, con nói cái gì kỳ lạ vậy? Má không hiểu." Bức ép chợt nghẹn ngào, xa nước mắt: "Má, má không cần hiểu đấy chứ. Vì một miếng ăn ngon, vì một chút khoái lạc của khẩu dục mà đang tâm đầy đọa kẻ khác, giam giữ kẻ khác, moi ruột, chặt đầu, uống máu kẻ khác. Má bảo, má không thấy sao?" Người mẹ đã hiểu: "À, thì ra là vậy. Con Bảy đó con à, con Bảy nó mua, nó nhốt đó. Con Bảy nói, hôm qua ngày rằm, nó không sắc xanh, nó ăn chay tháng bốn kỳ. Còn má thì má hiểu chứ. Từ lâu, má có cái sắc xanh hại vật, ăn gian, nói dối ai đâu. Má không biết tụng kinh, niệm Phật, không biết ăn chay, nhưng má hiền ở lành lắm con à. Cả làng cả xóm, má chẳng dám làm mất lòng ai, kể cả một đứa con nít." Cảm động, bức ép chạy lại ôm mẹ, khóc nức nở: "Tội con đáng chết, xin mẹ hãy hỷ xả tha thứ cho đứa con ngu dại, bất hiếu." Người mẹ già đỏ lệ lưng tròng, đưa tay vuốt ve đứa con út mà bà không ngờ nó lớn khôn đến vậy. Lát sau, bức ép quay lưng đi, bệnh rịnh: "Má à, mỗi lần anh chị Bảy móc gan, mổ ruột một con cá, má cứ nói với anh chị là coi như đang móc gan, mổ ruột thằng út đó. Mỗi lần anh chị Bảy thọc huyết, chặt đầu con vịt, con gà, thì coi như đang thọc huyết, chặt đầu thằng út đó. Má hãy nói như vậy nghe má." Hai thầy trò đứng đợi xe lam bên đường. Một người ăn xin tàn tật đi qua, áo quần tả tơi, hôi hám, mình mẩy ghẻ lỡ, da bọc xương, mũi và miệng chỉ còn một, trông như con quái vật. Bức ép rụt rè nói với nhà sư: "Bạch thầy, con thấy ghê ghê, nhưng mà tội nghiệp quá. Muốn giúp người ta một cái gì, nhưng... Nhà sư hiểu: "Còn muốn cho mà sợ không còn tiền đi xe phải không?" Con nghĩ về cái tiện nghi, cái an toàn cho mình thì dễ sinh ra vị kỷ, ích kỷ. Nếu con muốn cho thì cứ đem cho rất là thanh thản. Hết tiền xe thì chúng ta xin quá giang chứ có vấn đề gì đâu. Lời khích lệ của nhà sư như một tác động mãnh liệt, chẳng còn lưỡng lự nữa. Chú lấy số tiền ít ỏi, trao tặng hết cho người ăn xin khốn khổ. Nhà sư cười nhẹ: "Thấy không, tâm con bây giờ nhẹ như một mảnh lông hồng. Ấy chính là hỷ tâm, là lạc tâm, là phước báu hiện tiền. Nó trả quả ngay, không đợi ở đâu xa. Cái phước này tương đương với cõi trời dục giới. Hiện tại thì có công năng làm mát mẻ và lắng dịu tâm hồn." Bức ép thấy mình lưng lưng, thật hạnh phúc. nắng bắt đầu lên, những chuyến xe qua tung bụi mù mịt, chẳng ai cho hai người quá gian cả. Bức ép lại trở nên nóng nảy. Giờ phải làm sao hả thầy? Thầy có muốn làm sao đâu, người ta không cho đi thì mình hãy đợi. Mồ hôi đã rịn trên vầng trán hai người. Ở đó không một bóng cây. Bất ác lén lén đưa mắt nhìn, sắc mặt nhà sư vẫn bình thản, an nhiên như có một nụ cười lặng lẽ ở trong tâm. Bạch thầy, bất ác đã cảm thấy khổ khổ. Đợi hoài như thế này thì biết đến bao giờ? Nhà sư chậm rãi quay lại, ân cần nói: Bây giờ con hãy đứng thẳng, nhắm mắt lại, thư thái buồn xả. Xong rồi con hãy bỏ hết tất cả chuyện hiện tại, quá khứ, tương lai. Bỏ quá khứ là bỏ tất cả các hoài niệm, bỏ những gì xảy ra dù chỉ cách đây 1-2 phút. Bỏ hiện tại là bỏ quên chuyện nắng nôi, bụi cát, đón xe và đợi xe. Bỏ tương lai là bỏ mọi dự định đến đâu và sẽ đi đâu. Trong tâm thái như vậy, con hãy lắng nghe, nghe được gì hãy nói cho thầy biết. Bức ác làm theo. Một lúc sau, chú mở mắt ra. Con không thấy gì cả, không nghe gì cả. Nhà sư thản nhiên: Phải, nếu nhiếp tâm đúng thì sẽ không thấy gì cả, không nghe gì cả. Bức ác ngạc nhiên: Con vẫn không hiểu. Có gì đâu mà không hiểu, khi với tâm thái như vậy con có nóng nảy và bất an không? Dạ không. Con có lưỡng lự, băn khoăn và lo lắng gì chăng? Dạ không. Vậy thì thầy đã làm như vậy, thầy đợi chờ mà như là không đợi chờ gì cả. Nói cách khác, nhờ thầy trú tâm rỗng không nên thầy được an nhiên và tự tại. Con đợi chờ mà có cái đợi chờ trước mặt, thế là con bị tương lai tưởng vọng. Con đợi chờ mà bị chi phối bởi nóng nôi và bụi cát, thế là con bị hiện tại cuốn trôi. Do đó con sinh ra nóng nảy, bất an và phiền não. Thật là giản dị, thật là dễ hiểu. Bức ác la lên: Ô, con hiểu rồi. Nhà sư cười nhẹ: Vấn đề là thấy và biết, chứ không phải là hiểu. Nếu hiểu thì con sẽ bất an trở lại. Đúng như nhà sư nói, một lúc không lâu lắm, bức ác lại nói: Không biết chùa này mình sẽ dùng cơm ở đâu. Đợi cái kiểu này thì có lẽ đến chiều tối cũng chưa chắc có xe. Nhà sư mỉm cười: Đấy, thấy không? Còn có thật thấy, thật biết đâu. Con vẫn còn bồn chồn vì một cái gì đó ở trước mặt. Con vẫn mong muốn rằng sẽ như thế này hoặc như thế kia. Con còn sinh ra sợ hãi vì không biết ăn trưa ở đâu, nghỉ trưa ở đâu. Tất cả những ước vọng này đều phát sinh bởi vô minh và ái dục. Dường như có lần thầy đã dạy các con rằng nghệ thuật sống đạo, sống thiền là sống không chuẩn bị, không lưỡng lự, không còn chờ đợi cái gì hết. Luôn luôn với tâm thái trong sáng, tự tại và an nhiên. Nghệ thuật ấy con đã không nắm được. Con có hiểu được một phần, nhưng bạch thầy, như trong trường hợp này, nếu mình cứ đứng mãi nơi đây thì làm sao đến? Nếu con muốn đến cũng có đến được đâu. Vậy sao con không coi chỗ này như là chỗ đến của con? Muốn đi thì cái đi ấy cũng là chỗ đến của mình. Hãy coi mục đích là cái bây giờ, phương tiện và cứu cánh đều đầy đủ trong sát na hiện tại này. Nguyên nhân chính là kết quả. Vậy lúc nào, bao giờ tâm chúng ta cũng phải an trú nơi chỗ không có thời gian, không có không gian ấy. Bao giờ và lúc nào tâm ta cũng phải tỉnh giác và chánh niệm trong cái hiện tại luôn luôn trôi chảy, mới mẻ, phong phú và sinh động này. Ôi, chỉ có như vậy mà sao tâm con cứ đòi rắc rối. Im lặng một lúc cho người đệ tử thấm thấu ý nghĩa sâu xa, mầu nhiệm nhưng giản dị trong lời nói vừa rồi. Nhà sư chậm rãi tiếp: cuộc nhân sinh này thật là lắm hệ lụy và nhiều khổ đau, vì con người cứ mong chạy đuổi, rượt tìm mục đích trước mắt. Con người luôn luôn mơ tưởng cái phía trước, không bao giờ bằng lòng với cái bây giờ. Họ đã dùng mọi phương tiện, toàn tính, mưu mô xảo quyệt, lọc lừa, không từ nan cả những cách thế phi luân, vô đạo để đạt cho kỳ được mục đích hẳn thôi. Nhưng mục đích nào có đạt được? Vì sao? Vì tâm tham dục vốn là một hổ, hổ thẳm không đáy, chẳng bao giờ lấp đầy, nên dẫu có hụt hơi kiếm tìm, họ vẫn không thỏa mãn, không vừa lòng. Họ tìm kiếm nữa, khát khao nữa, họ chạy đuổi đến sức cùng cực kiệt, và chung cuộc chỗ họ gặp chính là nấm mồ. Có kẻ đến tuổi già tóc trắng vẫn chưa thỏa mãn được ước vọng, nhưng một sớm mai kia tử thần đến gõ cửa rồi mang họ ra đi, đến nơi chốn y như tội lỗi, như ác nghiệp mà họ đã bôn ba tạo tác ở trong đời. Bức ác lắng nghe những lời, những chữ như len thấm vào tận xương tủy: con đã hiểu. Con à, chỉ có mong cầu một mục đích phía trước thôi, mà thế gian này đã xảy ra muôn vạn nhân duyên chằng chịt của khổ đau như thế. Xã hội nào, tôn giáo nào, con người nào, chủ nghĩa nào, triết thuyết nào cũng đẻ ra một lý tưởng, một mục đích cao cả ở phía trước mặt, rồi đổ dồn mọi hành động về cho lý tưởng và mục đích ấy. Và rồi chuyện gì xảy ra? Đấy chính là chiến tranh và xung đột, là đố kỵ, là ghen ghét xảy ra tràn lan trên thế giới. Vì sao vậy? Vì mục đích đồng nghĩa với dục vọng, đồng nghĩa với quyền lực, quyền lợi lẫn quyền lực. Vậy khi mà các mục đích va chạm vào nhau thì đấy là bi kịch máu xương kinh khiếp nhất mà con người vừa là diễn viên vừa là khán giả trên sân khấu của cuộc đời. Bức ác cúi đầu. Con không ngờ bài học hôm nay lại sâu rộng đến thế. Do đó, ngay từ bây giờ, con phải biết đợi chờ như không đợi chờ gì hết. Ở đâu cũng là mục đích cả, chứ đừng lầm lẫm nguy hại, phương tiện và mục đích khác nhau. Có người lại bảo phương tiện hy sinh biện minh cho cứu cánh. Thật là khiếp, thật là si mê, thật là ác độc. Chúng ta là con nhà Phật, phương tiện và mục đích nó hòa tan trong cái bây giờ. Ở đây cũng vậy, lên xe cũng vậy, đến chỗ nào đó cũng vậy. Nhân, quả, viên dung. Bây giờ, bờ kia viên mãn. Như thế thì những cái gọi là hỗn loạn, giật giành, nóng nảy, bất an, thống khổ làm sao tồn tại? Ta luôn luôn sống trong giây khắc hồn nhiên, thiên thu, rỗng không và tự tại này. Con nên nhớ rằng, chỉ một khởi niệm vọng cầu là ta đã góp thêm năng lực xung đột, rối loạn cho cuộc đời này rồi. Hãy nhớ lấy nghe con. Bạch thầy, con sẽ khắc sâu trong tâm khảm. Giọng bức ác, sung rung, chứng tỏ chú đang xúc động mãnh liệt. Nhà sư gật đầu hài lòng. Thầy cũng không hy vọng là con đã hoàn toàn thấy rõ. nhưng mà con cứ nghe, tất cả rồi sẽ ẩn tìm trong vô thức. Một lúc nào đó, tự con sẽ giác ngộ điều ấy. Khoảng 10 giờ trưa, Bức Ép nói, Bạch Thầy, con muốn đi bộ. Ừ, như vậy đấy, muốn đợi thì cứ đợi, như không đợi gì cả. Muốn đi thì cứ đi, như không đi gì cả, có ngạ. Nghệ thuật sống đạo là đừng bao giờ phân vân giữa hai vấn đề, đừng lưỡng lự trong việc chọn lựa, bằng cách dứt khoát chọn ngay một cái. Đừng ở núi này mà trong núi kia, đừng vừa bên này, đừng vừa bên kia. Nếu lơ lửng thì cứ là lơ lửng, đừng bỏ chân một lúc cả hai bên mà không bước đi được. Không bước đi được là dừng lại, dừng lại là bị đẩy lùi, là bị chìm, là đau khổ. Bức Ác nói, xin Thầy cho ví dụ dễ hiểu hơn. Thì đây, con muốn đợi thì cứ đợi, con muốn đi thì cứ đi. Nếu vừa muốn đợi vừa muốn đi thì chắc chắn tâm con sẽ bất an. Thầy cho một ví dụ nữa. Ví như chuyện người ăn xin hồi nãy, muốn cho thì cứ cho, không cho thì thôi. Nếu lưỡng lự giữa hai đàn sẽ phát sinh bức rứt, khó chịu ở trong lòng. Con xin một ví dụ nữa. Bao nhiêu ví dụ cũng được cả. Như chuyện thả cá hồi sáng nhé. Muốn thả thì ra sông thả ngay. Muốn đợi sáng cho mọi người hay thì hãy đợi sáng. Bởi con đã không nhất quyết, dứt khoát chọn lựa cái nào, nên suốt đêm con đã trằn trọc thao thức đó. Còn không nhớ sao? Bây giờ thì rõ ràng quá rồi, con không còn hoài nghi gì nữa, Bạch Thầy. Hai thầy trò, nhà sư vừa đi vừa trò chuyện trên đoạn đường dài nắng đổ lửa. Nhựa đường chảy loang loáng, lỗ chỗ, không một ngọn gió giữa bầu trời nóng nắng như thiêu người. Cả hai đầu trần, chân đứt, một hình ảnh kỳ quái lạ đời trong mắt của mọi người. Nhà sư chực thức ngay điều đó, nói, này Bức Ác con, muốn dập tắt tâm ngã mạn, con hãy coi chúng ta không là cái gì hết. Chẳng ai thèm để ý đến chúng ta hết. Chúng ta là người ăn xin tầm thường nhất trên thế gian này. Tâm niệm được như vậy, bản ngã sẽ không có cơ hội tăng trưởng. Bức Ác phải chịu là đúng, nhưng lát sau lại xảy ra vấn đề khác. Nóng quá thầy à, chừng con như muốn phỏng. Nhà sư vẫn thản nhiên, nóng thì phỏng chân, chứ có gì lạ đâu con, nó rất hợp với tự nhiên mà. Bức Ác nói, đúng thì đúng, nhưng bây giờ phải làm sao? Thầy có muốn làm sao đâu. Nhưng nóng chân quá con không chịu nổi. Nhà sư mỉm cười, vậy thì dễ dàng thôi. Một là con bỏ cuộc đầu hàng, tìm một bóng cây mà ngồi. Hai là cứ tỉnh bơ ra đi, chấp nhận nó một cách hoàn toàn, không có điều kiện. Con chấp nhận nó. Vậy thì cứ an tĩnh mà bước đi. Bởi sợ nóng nên nóng nó sẽ tấn công con. Nếu con trọn vẹn nhìn ngắm sự nóng ấy, mỉm cười với nó, xem nhẹ nó là nó sẽ bỏ đi. Nó sẽ hổ thẹn và bỏ đi. Chịu đựng một lúc, Bức Ác lại la lên, vẫn nóng quá thầy ơi. Thầy sẽ cho con thêm khí giới mới, nghị lực mới. Hãy coi thường thân xác, khinh bỉ thân xác. Một chút nóng ở ngoài da đâu bằng lửa địa ngục. Không chịu nổi một chút nóng thì làm sao đeo đuổi được con đường gian nan thiên vạn lý để đạt đạo quả vô thượng bồ đề hỡ con. Một chốc, Bức Ác vẫn nhăn mặt nhà sư gắt. Không thể dừng lại được nữa, hãy đi, hãy coi đây là cuộc chiến đấu sống còn. Nếu con đi qua đoạn đường này, với tâm vô ngã, mát mẻ và vắng lặng, là con đã kề bên Niết Bàn. Lời khích lệ cuối cùng, như một tác động tâm lý cực mạnh, làm cho bức ép mỉm được nụ cười thản nhiên, mặc dầu lòng bàn chân đã rát bỏng. Đến đoạn đường hai bên có cỏ mọc, bức ép reo lên: "Thế là con đã gần đạt đạo." Nhà sư nghiêm mặt: "Đừng tự đắc, tự mãn, làm thế nào đạt đạo được với bản ngã to lớn hiện giờ ở trong con?" Bức ép le lưỡi. Họ dừng chân nơi một miếu hoang, bức ép xoa chân xong rồi nằm dài ra thở, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhà sư ngồi lặng, mỉm cười tự nhủ: nếu được gọi là khổ hạnh thì đấy là một khổ hạnh cần thiết cho những kẻ bản chất mềm yếu, thiếu nghị lực như bức ép. Phải tập cho nó cứng và mạnh, phải tập cho nó có ý chí hơn, kiên định hơn, dũng lực hơn. Đưa mắt nhìn xóm nhà ven đường, nhà sư ôm bát đứng dậy. Khi ấy, một người đàn ông đi ngang qua cũng vừa dừng xe lại. "Bạch thầy, thầy đi đâu giữa đường nắng nôi như thế?" Ngước lên, thấy một đệ tử là một thiện nam học thức, nhiều tính tâm. Nhà sư mỉm cười: "À, con đấy à, thầy đang chuẩn bị đi bác đây." Người Phật tử dựng xe, chắp tay xá thật sâu, cười sung sướng: "Vậy là may mắn cho con, sắp đúng ngọ rồi, xin thỉnh thầy về nhà con, cũng gần đây thôi, để chúng con có dịp cúng dường một bữa." Nhà sư im lặng nhận lời. Bất ác thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm. Độ ngọ xong, cả nhà quay quần dưới giàn dưa, tay mát mẻ. Nhà sư nói về tam quy và ngũ giới, tóm tắt như sau: từ lâu, chư Phật tử đã có nơi nương tựa. Quý vị nương tựa nơi Tam Bảo, nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Nhưng quý vị còn nương tựa ở đâu nữa? Quý vị còn phải nương tựa nơi sự giác ngộ giải thoát, nương tựa nơi sự sáng suốt, nương tựa nơi cái Bồ Đề Tâm, nương tựa nơi khả năng thành Phật của chính mình. Đấy là nghĩa thứ hai của quy y Phật. Quý vị quy y Pháp còn có nghĩa là nương tựa chân lý, nương tựa sự thật, nương tựa vào cái như thật trong lòng mình. Đấy là nghĩa thứ hai của quy y Pháp. Quý vị quy y Tăng còn có nghĩa là nương tựa vào những đức tính cao cả của Tăng sẵn có trong quý vị. Ấy chính là chân chánh, chánh hạnh, hiền thiện, thanh tịnh, trực hạnh. Đấy là nghĩa thứ hai của quy y Tăng. Nghĩa thứ hai của quy y Tam Bảo có công năng khai mở trí tuệ, thấy rõ đám mây mù của vô minh và ái dục, để xô vẹt, đoạn lìa vô lượng phiền não và nghiệp chướng, trả lại khung trời bình yên và chân phúc cho tất cả chúng ta. Những lời giảng về quy y Tam Bảo này có vẻ mới lạ, nên cả nhà lắng nghe một cách chăm chú, thật chăm chú. Biết vậy, nhà sư nói thêm về ngũ giới. Chư Phật tử, quý vị đã biết rằng ngũ giới không phải là điều luật bắt buộc. Nó là hàng rào ngăn giữa những vọng, động của thân, của khẩu, của ý. Giữ được một giới là ngăn được một điều ác. Giữ được năm giới là ngăn được năm điều xấu. Giữ ngũ giới là ngăn chặn những vọng động do tham, sân và si, là các nguyên nhân đưa đến đau khổ trong tương lai. Đến ngang đây thì một người nói: "Thưa thầy, giữ ngũ giới quả thực là khó." Nhà sư đáp: "Đúng thế, ngay thời Đức Phật mà các hàng cận sự nam nữ cũng ta thán với ngài như vậy. Nhưng phải hiểu rằng ngay chính nơi tâm thái chăm chú và trầm lặng lắng nghe như vừa rồi, quý vị đã thọ trì trọn vẹn ngũ giới." Thấy mọi người có vẻ ngơ ngác, nhà sư tiếp: "Khi chăm chú và trầm lặng lắng nghe thì chư vị đang mở rộng tâm hồn, ở trong chư vị chan hòa một cảm giao, cảm ứng mênh mông. Khi ấy, những cái gọi là hung dữ, độc ác, hiềm thù, ganh ghét, những cục tính của tâm sân ấy có tồn tại trong tâm quý vị không? Ngay khi ấy, quý vị có móng khởi giết hại, quý vị có tác ái, tác ý tiêu diệt sự sống, sát hại sinh mạng không?" "Dạ không." "Lại nữa, khi chăm chú và trầm lặng lắng nghe như vậy, tâm của chư vị sẽ công bằng và chánh trực. Quý vị không hề khởi niệm chiếm đoạt tài sản, của cải vật chất của người. Quý vị đâu có tham lam, sang tham mà phạm giới trộm cắp, có phải thế không?" "Quả đúng vậy." "Cũng từ tâm thái chăm chú và trầm lặng lắng nghe như vậy, quý vị có sanh tâm tà dâm hoặc tà hạnh không?" "Dạ không." "Quý vị có nói dối rộng và đầy đủ hơn nữa, quý vị có nói lời điêu ngoa xảo trá, nói hai lưỡi, nói đâm thọc, nói trường uống như con lương, nói ngọt như đường, nói trơn như mỡ, nói theo dệt, nói hoa ngôn xảo ngữ, nói như vậy để làm gì phải không? Biện hộ cái chi, bảo vệ điều gì, có phải thế không?" "Phải rồi, không thể vọng ngữ được." "Và thế nào là không uống rượu, các chất say?" "Chỉ ở trong tâm thái chăm chú và trầm tĩnh lắng nghe như kể trên là quý vị sẽ không còn uống rượu, các chất say nữa." "Vì sao vậy?" "Vì chư vị sẽ không còn muốn chạy trốn cái bây giờ, quý vị sẽ không còn tìm quên núp bóng trong những thỏa mãn nhất thời của các cảm giác, của ảo giác, chỉ đến những nhu cầu khoái lạc cho tri thức quý vị cũng không cần nữa. Quý vị đã đầy đủ tất cả niềm bình an vô lượng và sự tĩnh lặng phi thường. Như thế, quý vị đã có được chất rượu vĩnh cửu. Và quý vị còn cần gì nữa chất say tầm thường trên thế gian? Nói tóm lại, cả hai phương diện tiêu cực và tích cực, ngũ giới có công năng khai phóng và đem con người ra khỏi mọi ám ảnh tội lỗi, sợ hãi và giải thoát tâm. Chuẩn bị cho giải thoát trí là con người tối hậu của chư Phật ba đời. Nhà sư nói xong, không gian im lặng. Hai vợ chồng giáo sư già cùng vợ chồng con cái, cháu chắt, dâu rể, gồm bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, bộ đội, công nhân, sinh viên, mấy người giúp việc, cả thảy gần 20 người bỗng đâm ra trầm mặc, không ai nói gì, không ai hỏi gì. Chị Tư lặng lẽ đứng dậy, dâng cho nhà sư ly chanh đá. Chị nói: "Thầy nói ngũ giới mà cao siêu quá, con không hiểu gì hết. Xin thầy giảng cho bình dân tí nữa, vì con không thể như ông bà, thầy cô trí thức ở đây được." Nhà sư cười: "Khi con kính thành đem dâng cho thầy ly nước. Trong tâm thái ấy, con đã giữ tròn ngũ giới mà con không biết sao? Mọi người chợt cười ồ. Chị Tư bẽn lẽn đi lẫn vào phía sau, nói lý nhí: Bạch thầy, con không hiểu. Phải rồi, con không hiểu là phải. Vì khi dừng ly nước, tâm con chỉ còn là sự kính thành vắng lặng, chứ không có ý nghĩ gì khác. Có phải vậy chăng?
Dạ.
Khi ấy, con có khởi niệm sân hận, độc ác, hung dữ giết người, giết vật?
Dạ không.
Khi ấy, con có khởi niệm tham lam chiếm đoạt của người, cướp bóc của người?
Dạ không.
Khi ấy, con có khởi niệm tà dâm, tà vậy, tà hạnh, bất chánh?
Dạ không.
Khi ấy, con có chạy trốn sự thật mà sinh ra nói dối, nói trường uống và những cách nói hư vọng khác?
Dạ không.
Khi ấy, con có muốn tìm quên cái hiện tại, chìm đắm trong những ảo giác, cảm giác như là dùng các chất say?
Dạ không, bạch thầy.
Nhà sư cười khẽ: Như vậy đấy, khi con kính thành, thương yêu ông bà, các thầy, các cô, các em, cùng tất cả mọi người xung quanh, là con đã giữ tròn ngũ giới một cách rốt ráo. Bằng ngược lại là con đã phá giới, tâm con đã phá giới. Chị Tư có vẻ chăm chú lắng nghe. Chị thưa:
Con chỉ hiểu được một tí, nhưng xin thầy giảng thêm.
Như sư quay sang phía chị: Con hãy thử nói lên một công việc gì mà con thường làm trong ngày cho thầy nghe xem nào.
Bạch thầy, con rửa chén bát, nồi niêu, xoong chảo.
Mọi người cười vui, nhà sư cũng mỉm cười: Phải rồi, như rửa chén bát vậy. Nếu con rửa không sạch thì sâu xa con đã phá giới. Mọi người im lặng lắng nghe. Nhà sư nói tiếp: Rửa chén bát không sạch là vì lúc ấy tâm con đang bồn chồn, nóng nảy, muốn làm cho mau xong. Con có biết tất cả những cái gọi là bồn chồn, nóng nảy, muốn làm cho mau xong ấy, nó phát sinh từ đâu? Gốc của nó chính là tâm sân. Con có biết không? Có người la lên: Đúng thế, thật là khủng khiếp. Người khác lại nói: Chồng bình thường, nhưng khi phân tách ra mới thấy rõ được cái gốc phát sanh tội. Nhà sư tiếp lời: Sát sanh phát sanh bởi tâm sân hận, còn trộm cắp sinh ra từ tâm tham lam. Chị Tư thưa:
Xin thầy cho ví dụ.
Được rồi, nghe nhé. Con làm việc trong ngày, ông bà sẽ trả cho con một số tiền tương đương với khối lượng công việc mà con phải làm. Vì mong việc chóng thành, con đã làm cẩu thả, làm cho có lệ. Như vậy, việc gì con cũng làm, nhưng việc gì cũng không tới nơi tới chốn. Suy nghĩ cho sâu xa là con đã đánh cắp thời gian, tiền bạc của ông bà một cách khéo léo. Vậy, khi rửa chén bát không sạch là tâm con đã vi phạm giới thứ hai một cách thật tinh vi, khó có người biết được. Có tiếng a có vẻ ngạc nhiên. Nhà sư vẫn đều đều cất giọng: Thấy không, do tham, do sân, chúng ta đã nuôi dưỡng tâm sát, tâm trộm cắp. Cũng do tham, do sân, chúng ta còn nuôi dưỡng thêm tà niệm, tà vậy, rồi dung dưỡng cả những cách nói thiếu chân thực. Tại sao lại phạm luôn giới ẩm tửu? Vì rằng kẻ dùng những chất say là kẻ tự đánh lừa mình
bằng những ảo giác, những hưng phấn giả tạo. Ở đây, ngay khi rửa chén bát không sạch, làm công việc cho mau qua, mau xong, là chúng ta cũng muốn tìm thụ hưởng bằng sự nhàn rỗi, nghỉ ngơi. Thỏa mãn, thụ hưởng, nhàn rỗi, nghỉ ngơi là chúng ta đã dùng các chất say dưới hình thức khác, không hơn, không kém. Cuối cùng, nhà sư kết luận: vì tham, vì sân, chúng sanh phạm sát, đạo, dâm, vọng, tửu. Vì tham, vì sân mà chúng sanh trầm luân mãi giữa biển đời sinh tử khổ đau. Ngũ giới nằm xa lìa những ác nghiệp tiền căn và cắt đứt mọi trói buộc cho những vọng tâm sai sử. Như vậy, kẻ giữ ngũ giới đúng nghĩa là phải đoạn tuyệt tham sân. Đúng như pháp cú kinh Phật thuyết, như bông lại buông rơi, những cánh hoa tàn úa. Cùng thế ấy, này chư tỳ kheo, hãy buông bỏ tham sân. Kẻ nào sát sanh, lấy của người mà không được cho, lân la vợ người, nói như lời hư vọng và dễ vui, dùng chất say, kẻ ấy đã tự đào lỗ chôn mình. Vậy này chư Phật tử, hãy bảo trọng tam quy và ngũ giới như bảo trọng con ngươi của mắt mình, như chim bảo vệ cặp cánh, như người mẹ bảo vệ đứa con ruột. Chớ quên, chớ dễ vui, chớ quên, chớ phóng dật.